Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 21 tháng 7 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về giáo hội Công giáo tại Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1976. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Ecclesia Dei, Giáo hội Chúa, đã nói cho nhật báo Il Giornale xuất bản tại Italia biết rằng, từ sắc của Đức Thánh Cha Summorum Pontificum Cura, sự chăm sóc của các vị giáo hoàng, về việc cho phép sử dụng nghi thức cũ trước công đồng Vaticano thứ hai để cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin. Tự sắc này mở rộng cửa cho huynh đoàn Pio X trở về hiệp thông hoàn toàn với giáo hội. Đức Hồng Y cho biết thêm rằng, nếu sau hành động này của Đức Thánh Cha mà huynh đoàn Pio X không trở về với giáo hội, thì quả thật Ngài không còn hiểu được huynh đoàn này nữa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y cũng xác định thêm rằng, tự sắc của Đức Thánh Cha không được soạn ra chỉ vì những anh chị em thuộc nhóm thủ cụ cực đoan Lefebvre, nhưng bởi vì Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 xác tín về sự cần thiết phải nhấn mạnh đến tính cách liên tục của truyền thống, và rằng trong giáo hội, người ta không tiến tới bằng những đổ vỡ. Thánh lễ cũ đã không bao giờ bị bãi bỏ và cũng không bị cấm. Trả lời cho câu hỏi về những khó khăn mà tự sắc có thể tạo ra trong các giáo phận, Đức Hồng Y cho biết rằng, trong lịch sử của giáo hội, những quyết định luôn luôn có kéo theo những khó khăn. Nhưng Ngài hy vọng là những khó khăn này có thể vượt qua được nhờ qua cách tiếp cận vấn đề được Đức Thánh Cha đề ra trong tự sắc. Đức Hồng Y nhắc rằng, sách lễ được soạn lại và công bố vào năm 1962 là sách lễ được phép dùng để cử hành thánh lễ bằng tiếng Latin theo nghi thức cũ trước công đồng Vaticano thứ hai. Tin Phi Luật Tân. Vào chiều hôm thứ Năm 19 tháng 7, khi được tin linh mục Giancarlo Bossi, một nhà truyền giáo người Ý, đã bị bắt cóc hôm ngày 10 tháng 6 tại Mindanao, miền Nam Phi Luật Tân, nay đã được thả, Đức Thánh Cha Benedicto đã tỏ ra rất vui mừng. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đã tuyên bố, tin linh mục Giancarlo Bossi được thả tự do đã mang lại sự vui mừng cho toàn thể giáo hội và Đức Thánh Cha. Vào ngày 9 tháng 7 vừa qua, khi đến Lorenzago di Cadore để nghỉ hè, Đức Thánh Cha đã cho báo chí biết là Ngài theo dõi vụ bắt cóc linh mục Bossi rất sát, và hàng ngày cầu nguyện cho linh mục sớm được trả tự do. Linh mục Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, nói thêm rằng, lời cầu nguyện của chúng tôi đã được đáp trả. Chúng tôi hy vọng cha Bossi được an bình trở lại với nhiệm vụ truyền giáo. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ không còn vụ bắt cóc nào và cũng không còn vụ bạo động nào xảy ra tại vùng này nữa. Tin Hồng Kông. Tòa thánh Vatican nên cứu xét đến việc công bố danh tính các vị giám mục Trung Quốc có hiệp thông với tòa thánh. Đó là nội dung lời tuyên bố của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, giám mục Hồng Kông. Ngài đã nói với khoảng 200 người công giáo trong một cuộc họp hôm ngày 16 tháng 7 tại Hồng Kông rằng, trong quá khứ, danh tính các vị giám mục hiệp thông với Đức Giáo Hoàng không được tiết lộ, vì như thế các vị ấy có thể bị chính quyền bắt bỏ tù. Đức Hồng Y Hồng Kông còn nói thêm như sau, nay thì có thể công bố danh tính của các vị này, vì trong quá khứ, nhiều người công giáo thuộc giáo hội thầm lặng đã không biết vị giám mục nào hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, nên họ đã ngần ngại hoặc không muốn tham dự nghi thức phụng vụ, nhất là thánh lễ do các giám mục có ghi danh với tổ chức công giáo yêu nước cử hành. Theo sự tiết lộ của Đức Hồng Y Trần Nhật Quân, chỉ có dưới 10 giám mục tại Trung Quốc hiện nay là không có sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng, còn đa số trung thành với tòa thánh. Được biết, Đức Hồng Y Hồng Kông đang có cuộc họp với các đại diện giáo dân tại Hồng Kông. nhằm mục đích phát động chiến dịch phổ biến lá thư của Đức Giáo Hoàng gửi cho người Công giáo Trung Hoa. Tại Trung Hoa lục địa, chính quyền đã cố tình không cho phổ biến lá thư chính thức của Đức Giáo Hoàng. Theo tin, các mạng lưới Công giáo tại Trung Quốc đã được lệnh không được đăng nguyên văn lá thư của Đức Giáo Hoàng. Mạng lưới toàn cầu của Tòa Thánh có đăng bức thư này, nhưng cũng bị chính quyền Trung Quốc đặt bức tường lửa để ngăn chặn giáo dân Trung Quốc đọc lá thư của Đức Thánh Cha. Tin Việt Nam, cáo phó của Tòa Giám mục Vĩnh Long. Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô phục sinh, văn phòng Tòa Giám mục Vĩnh Long trân trọng báo tin. Ông Juan Bautista Nguyễn Văn Linh, thân phụ Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, dì Anne Nguyễn Thị Phụng, tổng phụ trách hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn, nguyên quán họ Mai Phốp, sinh năm 1910, đã được Chúa gọi về vào lúc 5 giờ ngày thứ Năm 19 tháng 7 năm 2007. Nghi lễ tẩm niệm lúc 19 giờ ngày thứ Năm 19 tháng 7. Thánh lễ an táng tại nhà thờ Mai Phốp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Hai 23 tháng 7. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Gioan Bautista được an nghỉ trong Chúa. Giáo phận Vĩnh Long xin phân ưu và hiệp ý cầu nguyện với Đức ông và vì tổng phụ trách hội dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn cùng tăng quyến cho linh hồn Gioan Bautista sớm được về hưởng tôn nhan Thiên Chúa. Kính báo Tòa Giám mục Vĩnh Long. Tin Việt Nam, sáng ngày 17 tháng 7, tại phòng khách nhà thờ giáo xứ Hòa Lạc, sau khi tham dự thánh lễ, cha xứ Phêrô Vũ Đức Phượng đã có buổi gặp gỡ trao đổi với anh chị em giáo lý viên trong giáo xứ để củng cố việc dạy và học giáo lý cho các em trong lớp Teresa, Joan và lớp Paulo mới được thành lập trong dịp hè năm nay. Đồng thời trong buổi gặp mặt, cha xứ cũng tổ chức bầu lại ban chấp hành giáo lý viên mới với nhiệm kỳ 3 năm. Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của cha xứ Phêrô, buổi gặp mặt diễn ra trong bầu khí sôi nổi, hào hứng, cùng với sự nhiệt tình đóng góp ý kiến của các thành viên trong ban giáo lý. Do đó, với mục đích làm thăng tiến đời sống đạo nơi mỗi Kitô hữu trong giáo xứ Hòa Lạc, buổi gặp mặt không những bầu ra một ban chấp hành mới, mà còn đi đến việc thống nhất một chương trình chung cho việc dạy và học giáo lý, cho mỗi đối tượng trong các lớp học trong toàn giáo xứ. Bên cạnh đó, cha xứ cũng tổ chức một buổi học vào chiều thứ Hai hàng tuần, dành riêng cho anh chị em giáo lý viên để trau dồi thêm kinh nghiệm sống đạo và kiến thức giảng dạy. Đặc biệt hè năm nay, ngoài việc hướng dẫn các em thanh thiếu niên, nhi đồng học hỏi lời Chúa, giáo huấn của giáo hội, cha xứ Phêrô còn mở thêm các lớp đàn, nhạc lý để giúp các bạn trưởng thành hơn trong đời sống đạo và cuộc sống đời thường hôm nay. Buổi gặp mặt đã để lại biết bao dấu ấn tốt đẹp nơi mỗi thành viên trong ban giáo lý xứ nhà. Đặc biệt nơi các anh chị em giáo lý viên trẻ tuổi là những thành viên tiếp nối cho công việc rao giảng, hướng dẫn các em thanh thiếu niên nhi đồng trong đời sống đạo, để các em tiếp tục học hỏi và tiếp bước các thế hệ đàn anh, đàn chị, quên mình phục vụ giáo xứ và giáo hội. Hoàng Nguyên đưa tin từ Việt Nam. Tin Việt Nam, sáng Chủ nhật ngày 8 tháng 7, thiếu nhi Hạc Chí Hòa đã tề tụ về giáo xứ Nghĩa Hòa, Tân Bình, khai mạc hội thi Sống và Học Lời Chúa. Sau đó diễn ra cuộc thi vòng loại ở bảng Matthew, gồm các xứ An Lạc, An Tôn, Lâm Hòa. Kế tiếp, Chủ nhật 15 tháng 7, bảng Marco gồm Thái Hòa, Nam Thái và Tân Dân. Sắp đến Chủ nhật 22 tháng 7, bảng Luca gồm có Nghĩa Hòa, Tân Sa Châu và Vinh Sơn. Sau vòng loại, mỗi bảng sẽ chọn ra giáo xứ có số điểm cao nhất và thi vòng chung kết sẽ được tổ chức vào tối Chủ nhật mùng 5 tháng 8. Mục đích của cuộc thi là để giao lưu, học hỏi giữa các giáo xứ trong hạt. Cuộc thi diễn ra trong bầu khí hồi hộp nhưng vui tươi nhộn nhịp, với sự cổ vũ rất nhiệt tình nhưng bài bản của các em thiếu nhi hạt. Nội dung thi rất phong phú như Tin Mừng, Thánh Luca, Phụng Vụ, Bí Tích, Giáo Hội, Các Thánh. Trưởng Joachim Phạm Tuấn Huy, trưởng ban mục vụ thiếu nhi của hạt, cho biết đây là lần thứ hai Ban Mục vụ Thiếu nhi hạt tổ chức và với mong ước cuộc thi sẽ được tổ chức mang tính truyền thống hàng năm vào dịp hè. Cha Ignacio Nguyễn Quốc Bảo, linh mục đặc trách Mục vụ Thiếu nhi hạt, tỏ ra vui mừng khi cuộc thi khai mạc đã kết thúc tốt đẹp, nhất là có sự hiện diện của đông đủ các giáo xứ về tham dự cuộc thi trong tinh thần giao lưu, học hỏi, yêu thương và phục vụ. Đó cũng là tiêu chí cho cuộc thi. Joachim Phạm Tuấn Huy đưa tin từ Việt Nam. Tin Trung Quốc. Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, Giám mục Hồng Kông, ước mong tổ chức đoàn hành hương hơn ngàn người mang thư của Đức Giáo Hoàng đến Thượng Hải. Theo tin của hãng BBC, kể từ thứ Hai vừa qua ngày 16 tháng 7, liên tục 3 ngày, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân đã giải thích cho giáo dân tại Hồng Kông thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 gửi cho Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Sau buổi thuyết trình ngày 16 tháng 7, Đức Hồng Y nói rằng Ngài hy vọng tổ chức đoàn hành hương hơn 1.000 người vào tháng 5 năm 2008, mang theo thư của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đến chủng viện Sa Sơn, Thượng Hải. Ngài đã từng dạy tại đại chủng viện Sa Sơn này.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó, Mai Hương sẽ trình bày Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1950 đến năm 1976. Đảng Cộng sản lên cầm quyền tại Trung Quốc năm 1949 và năm 1976 là năm chấm dứt điều thường được gọi là cách mạng văn hóa. Trong giai đoạn này, Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc đã trải qua bách hại và thử thách trăm bề. Hầu hết các nhà thừa sai ngoại quốc đều rời bỏ hay bị trục xuất ra khỏi Trung Quốc vào đầu thập niên 50. Nhưng các cuộc bắt giữ giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân chỉ diễn ra hàng loạt vào mùa thu năm 1955. Những cuộc bắt giữ và kết án vào trại lao động khổ sai đã buộc phong trào kháng cự của người Công giáo đi vào thầm lặng. Gương của Đức Cố Hồng Y Cung Phần Mai, giám mục Thượng Hải và nhiều người khác, thà đi tù, lao động khổ sai và ngay cả chịu chết hơn là chối bỏ đức tin hay phản bội Đức Giáo Hoàng, đã nâng đỡ được rất nhiều tín hữu Công giáo. Nhưng song song với những người quyết trung thành với đức tin và giáo hội như thế, cũng có một số khác đã chọn lựa thỏa hiệp với chính quyền Cộng sản để được công khai giữ đạo. Năm 1954, dưới sự thúc đẩy và lèo lái của chính quyền, các nhóm tin lành đã thành lập Hội Tin lành Ái quốc. Ba năm sau, đại diện của các giáo phận Công giáo cũng gặp nhau tại Bắc Kinh để thành lập Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa. Vai trò của hội này là để bắt một nhịp cầu giữa giáo hội và nhà nước. Để chứng tỏ lòng ái quốc và cam kết không hoạt động chống lại các quyền lợi của xứ sở, Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa đã quyết định cắt đứt mọi quan hệ chính trị và kinh tế với Tòa Thánh Vatican và tuyên bố chỉ vâng phục Đức Giáo Hoàng trong những gì liên hệ đến đức tin và giáo luật mà thôi. Cuối năm 1957, vì các giám mục ngoại quốc đã bị trục xuất, và nhất là vì một số giám mục Trung Hoa bị tù vì chống lại chế độ hay không nhìn nhận Hội Công giáo Ái quốc, cho nên trong tổng số 145 giáo phận, có đến 120 giáo phận và phủ doãn tông tòa không có bản quyền địa phương. Vì thực sự không có người lãnh đạo, và nhất là dưới sức ép của Hội Công giáo Ái quốc, hàng giáo sĩ tại một số địa phương đành phải tiến hành bầu chọn giám mục mới. Sau khi đã tìm được ứng viên, hai giáo phận Wu Chan và Wu Han tại tỉnh Hubei đã dùng điện tín gửi tên tuổi các vị đó sang tòa thánh và xin sự chuẩn y của Đức Giáo Hoàng. Nhưng Bộ Truyền giáo đã gạt qua một bên thỉnh cầu của hai giáo phận này, vì cho rằng những người được bầu chọn là thành viên của Hội Công giáo Ái quốc, tức những người chỉ biết đơn thuần thi hành chính sách của Đảng Cộng sản. Dĩ nhiên, không ai nghi ngờ rằng Đảng Cộng sản đang muốn hoàn toàn kiểm soát và điều khiển giáo hội. Nhưng thật ra, vào thời điểm đó, hàng giáo sĩ Trung Hoa, mặc dù chịu nhiều sức ép của chính quyền Cộng sản, vẫn còn nhìn nhận quyền bổ nhiệm giám mục của Đức Giáo Hoàng. Tiếc thay, vì thỉnh cầu không được tòa thánh thỏa mãn, cho nên sau đó họ mới quyết định tự chọn giám mục mà không cần sự đồng ý và bổ nhiệm của tòa thánh. Chính vì thế mà ngày 13 tháng 4 năm 1958, Đức cha Lee Downan, giám mục giáo phận Bougie, thuộc Hội Công giáo Ái quốc đã tấn phong giám mục cho hai vị tân giám mục tại nhà thờ chính tòa Hankou. Đây là khởi đầu của những cuộc tấn phong giám mục không có sự bổ nhiệm của tòa thánh. Nói theo ngôn ngữ giáo luật, những cuộc tấn phong giám mục này thành sự nhưng không hợp lệ. Đau buồn trước việc tấn phong giám mục như thế, Đức Thánh Cha Pio thứ 12 đã cho công bố thông điệp có tựa đề theo nguyên tắc của các tông đồ. Trong bức thông điệp, Đức Pio thứ 12 lên án Hội Công giáo Ái quốc Trung Hoa và tái khẳng định rằng duy chỉ một mình Đức Giáo Hoàng mới có quyền bổ nhiệm giám mục. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc phản ứng tức khắc bằng cách ra lệnh cho giáo quyền tại Trung Quốc phải cắt đứt mọi quan hệ với tòa thánh. Trong lễ tấn phong giám mục, ngoài nghi thức thông thường, tân giám mục còn phải tuyên thệ chối bỏ mọi sự kiểm soát của giáo triều Roma. Với lời tuyên thệ này, vị tân giám mục không có ý chối bỏ quyền bính của Đức Giáo Hoàng, mà chỉ phủ nhận việc tòa thánh không nhìn nhận các tân giám mục mà thôi. Trong khi đó, các giám mục, linh mục, tử tu và giáo dân nào không chấp nhận Hội Công giáo Ái quốc và quyền can thiệp của nhà nước vào nội bộ giáo hội đều bị giam tù hay đưa vào các trại lao động khổ sai. Khoảng cách giữa Hội Công giáo Ái quốc và những người Công giáo trung thành với Đức Giáo Hoàng ngày càng sâu rộng. Vào khoảng năm 1962, con số các giám mục thuộc Hội Công giáo Ái quốc lên đến 42 vị, trong khi các giám mục đã được tòa thánh bổ nhiệm chỉ còn lại 20 vị. Tình hình xem ra có vẻ tồi tệ như thế, nhưng may thay đã không dẫn đến ly giáo. Hơn nữa, tòa thánh chưa bao giờ công bố một văn kiện chính thức nào để tuyên bố tình trạng ly giáo của giáo hội tại Trung Quốc hoặc dứt phép thông công bất cứ một vị giám mục nào thuộc Hội Công giáo Ái quốc. Năm 1966, khai mở thời kỳ thường được mệnh danh là cách mạng văn hóa. Tất cả mọi hoạt động tôn giáo công khai đều bị ngăn cấm. Mọi tài sản của giáo hội đều bị tịch thu. Các cơ sở giáo hội, nếu không bị phá hủy thì cũng bị biến thành nhà kho hay cơ xưởng. Các vệ binh đỏ dùng tra tấn để cưỡng bách các tín hữu Kitô bỏ đạo. Ngay cả Hội Công giáo Ái quốc cũng bị ngưng hoạt động. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo bị mang ra xét xử, sau đó bị giam tù hay đưa vào các trại lao động cưỡng bách. Một số giám mục và linh mục đành phải lập gia đình, nhưng trong đa số các trường hợp chỉ làm theo hình thức để chứng tỏ cho nhà nước thấy là các ngài cũng sống bình thường như mọi người. Thật vậy, phần lớn các cuộc hôn phối đều diễn ra giữa linh mục và nữ tu. Để có phương tiện sống, các nữ tu không còn cách nào khác hơn. Mãi đến năm 1976, cuộc cách mạng văn hóa chấm dứt. Cơn ác mộng kéo dài 10 năm ròng rã đối với giáo hội mới chấm dứt. Các giám mục, linh mục và nữ tu mới được trả tự do và được phép thi hành chức vụ. Lệnh cấm các sinh hoạt tôn giáo cũng được nới lỏng. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Cuối cùng, như nhiều người đã dự đoán, cuộc biểu tình của người dân oan trước trụ sở phía nam của Quốc hội tại Sài Gòn đã chấm dứt. Và như báo đài trong nước đã loan tin, sự cố đã kết thúc một cách êm đẹp. Như dự đoán, vào lúc 10 giờ tối thứ Tư ngày 18 tháng 7 vừa qua, chiến dịch đàn áp dân oan khiếu kiện đã bắt đầu. Công an đã phong tỏa toàn bộ khu vực trước cửa văn phòng Quốc hội, vụ công tác phía nam, nằm tại số 194 đường Hoàng Văn Thụ, Sài Gòn. Đường phố bị chặn hai đầu, đèn đường bị tắt, điện thoại bị phá sóng, không ai được phép chụp hình quay phim. Mở đầu, công an kêu gọi, vận động người dân khiếu kiện hãy trở về quê, nếu không sẽ sử dụng vũ lực. Theo đánh giá của người trong cuộc, lực lượng công an đông gấp vài lần dân oan, gồm cả công an sắc phục và thường phục, trang bị đến tận răng. Người ta thấy, ngoài roi điện, lựu đạn cay và dĩ nhiên súng ống, còn có cả xe phun nước, hàng chục xe thùng, trong đó có cả xe chở tù nhân. Sau màn đe dọa, một số dân oan tự nguyện tản ra. Đa số vẫn bám trụ và kháng cự quyết liệt. Công an bắt đầu ra tay, dùng dùi cui và sử dụng chiến thuật lấy thịt đè người. Theo lời của một nhân chứng đứng cách đó khoảng 100 thước, có khoảng 5-6 công an khiêng từng người dân oan ném lên xe thùng như ném súc vật. Nhiều dân oan bị rách nát quần áo, một số bị thương nhẹ, có người bị đánh vỡ đầu. Số người bị thương được các xe cấp cứu trực sẵn chở vào bệnh viện. Đã có khoảng 300 dân oan khiếu kiện bị quăng lên các xe thùng chở đi. Không biết số phận của những người này ra sao. Chiến dịch đàn áp kéo dài trong hơn 2 tiếng đồng hồ và kết thúc vào lúc 0 giờ 30 phút sáng ngày thứ Năm 19 tháng 7. Toàn bộ liều bạc, chăn chiếu, khẩu hiệu, đồ đạc của dân oan đã bị dọn sạch sẽ. Vào lúc 2 giờ sáng cùng ngày, trước cửa văn phòng Quốc hội, vụ công tác phía Nam, vẫn còn có chục công an đứng canh phòng. Một số người dân hiếu kỳ tụ tập ở xa xa thì thào bàn cãi. Nhưng tuyệt nhiên không còn một bóng người dân oan khiếu kiện nào. Quả là êm đẹp như báo đài trong nước đã ghi nhận. Sang ngày 19 tháng 7, không khí chung ở nhiều tụ điểm cà phê trở lại bình thường. Và dĩ nhiên, như thường lệ, người uống cà phê bên lề đường tại Sài Gòn đã có đề tài để mà bàn cãi, tranh luận hay góp ý. Từ trung, tất cả những ai theo dõi thời cuộc và có cái nhìn bình thường về cuộc sống của người dân trong một nước cộng sản, đều đã có thể đoán được một cách chính xác như đinh đóng cột rằng, không thể có bất cứ một cuộc biểu tình ôn hòa nào có thể kéo dài. Điều càng chắc chắn hơn mà ai cũng có thể thấy trước, đó là một cảnh biểu tình như thế, không thể tiếp diễn sang ngày 19 tháng 7. Bởi lẽ đây là ngày khai mạc long trọng của Quốc hội khóa 12 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Khóa họp mới này quy tụ đến 2/3 các đại biểu mới vừa đắc cử trong kỳ bầu cử vừa qua. Trong một chế độ do dân và lúc nào cũng vì dân, thì làm gì có chuyện người dân phải ăn vạ nằm vật ra để mà kêu oan. Còn thể diện đâu mà để cho bộ mặt của một quốc hội gồm toàn những người được 99% dân chúng bầu lên để làm đại diện cho mình, lại bị hoen ố bởi cảnh kêu trời của người dân như thế. Cho nên, bằng mọi giá, để chuẩn bị cho ngày đại lễ của các đại biểu nhân dân, cần phải làm sạch mọi nơi trong nước. Cũng giống như hồi Tổng thống Mỹ George Bush viếng thăm Việt Nam, đâu mà tìm ra được bóng dáng của một trẻ em đường phố, người ăn xin trên bất cứ khu vực nào của thủ đô Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong những ngày ấy. cũng giống như chuyện xảy ra trên núi Sọ cách đây 2000 năm. Thanh Doàn Tông Đồ thuật lại rằng, hôm đó là ngày áp lễ. Người Do Thái không muốn để các xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, ngày mà người Do Thái gọi là ngày lễ lớn, nên họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân của các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giê-xu. Khi đến gần Ngài và thấy Ngài đã chết, họ không đánh dập ống chân Ngài nữa. Nhưng một người lính đã lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giê-xu. Trước ngày đại lễ, người ta tự cho mình được quyền hành hạ người khác. Sang đến ngày lễ, để được an tâm mừng lễ, người ta đi dọn sạch mọi vết tích của hành động độc ác, tàn bạo. Bộ mặt thành phố được làm đẹp và người ta an tâm cử hành các nghi lễ sau khi đã nhúng tay vào máu người vô tội. Thật ra, người ta có thể cất xác của những người vô tội khỏi pháp trường. Người ta có thể lau sạch mọi vết máu trên nền đất. Người ta có thể biến pháp trường thành một nơi êm ả. Nhưng liệu người ta có thể làm đẹp được một cõi lòng vốn đã bị hoang ố vì hành động tàn bạo độc ác của mình không? Thanh Doàn Tông Đồ, người đã theo dõi cảnh làm đẹp núi Sọ, đã trích dẫn một lời kinh thánh như sau. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Một con vật, sau khi cắn xé một con vật khác, vẫn có thể quay ra ăn ngon ngủ kỹ. Nhưng sau khi sát hại hay hành hạ người đồng loại của mình, liệu con người có thể vừa chợp mắt đã ngủ yên được không? Trừ phi là thú vật, hay tự hạ mình làm thú vật, con người không thể không bị ánh mắt của người mình sát hại theo dõi. Liệu các vị đại biểu của dân có thể bịt tai lại trước những tiếng kêu than của người dân oan khiếu kiện để mà an tâm vỗ tay cho qua giờ không? Hình ảnh của một cha Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trong tòa án tại Việt Nam hồi tháng 3 vừa qua, nay đã có mặt trên khắp thế giới. Hình ảnh này đã làm sống lại hình ảnh của một người thanh niên Trung Quốc trong cuộc biểu tình ôn hòa đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989. Không một tấc sắt trong tay, người thanh niên Trung Hoa này đã có thể chặn đứng được nguyên một đoàn xe tăng thiết giáp của quân đội Trung Quốc. Thế giới đã đề cao hình ảnh hào hùng của người thanh niên, cho tới nay vẫn còn là một người vô danh. Nhưng có lẽ cũng đáng suy nghĩ không kém. Đó là hành động của người lính dẫn đầu đoàn xe tăng thiết giáp hôm đó. Hẳn phải còn có lương tâm, cho nên anh đã không dùng khối sắt khổng lồ ấy để đè bẹp người thanh niên. Xét cho cùng, thì chỉ có một bộ mặt cần làm đẹp hơn cả. Đó là bộ mặt của lương tâm trong đáy thẳm tâm hồn mỗi người. Chỉ có bộ mặt trong sạch ấy mới có thể mang lại sĩ diện đích thực và phẩm giá cho con người mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, đứng dậy ta đi nào.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta đọc chương thứ hai của tập sách Đứng dậy ta đi nào, bản dịch tiếng Việt của Hương Vĩnh. Chương thứ hai có tựa đề là Hoạt động giám mục. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viết như sau. Trở về Cracovia sau chuyến hành hương đầu tiên của tôi như là giám mục ở Jasna Góra, tôi bắt đầu định cư ở tòa giám mục. Lập tức tôi được bổ nhiệm làm giám mục phó. Tôi có thể nói một cách rất chân tình là tôi đã kết thân với tất cả những nhân viên của tòa giám mục Cracovia. Đó là cha Stefan, cha Mieczysław, cha Mikota và đức ông Bogdan. Chính đức ông trong tư cách là niên trưởng, là người về sau này đã ủng hộ cách mạnh mẽ việc bổ nhiệm tôi làm tổng giám mục, cho dù gặp trở ngại về truyền thống quý tộc. Thật thế ở Cracovia, các đức tổng giám mục thông thường được chọn lựa giữa những người quý tộc. Thật là một điều ngạc nhiên, sau khi nhiều vị quý tộc được lựa chọn, chính tôi là một người vô sản lại được bổ nhiệm. Nhưng điều đó đã xảy đến về sau này, vào năm 1964. Tôi sẽ trở lại vấn đề đó. Tôi cảm thấy thoải mái ở tòa giám mục, và tôi hồi tưởng những năm đã qua ở Cracovia với một mối cảm tình và một sự biết ơn lớn lao. Các linh mục bắt đầu tìm đến tôi, thổ lộ những vấn đề khác nhau. Tôi đã bắt đầu làm việc một cách hăng say. Vào mùa thu là khởi đầu những cuộc thăm viếng mục vụ. Tôi dần dần đi vào vai trò mới của tôi trong giới giáo sĩ. Với ơn gọi giám mục và lễ tấn phong, tôi đã chấp nhận những công việc mới. Điều đó được diễn tả như là một sự tổng hợp thiết yếu trong nghi lễ tấn phong giám mục. Như đã nói trên kia, vào thời điểm tôi được tấn phong giám mục năm 1958, lễ nghi tấn phong đã có nhiều sự thay đổi, mặc dù nội dung vẫn giữ nguyên như cũ. Tập tục cũ được thiết lập bởi các giáo phụ, bắt buộc phải hỏi vị giám mục tương lai trước sự hiện diện của dân chúng, là ngài có cam kết duy trì sự nguyên vẹn của đức tin và chu toàn mục vụ được giao phó cho hay không. Hiện nay, những câu hỏi được đặt ra như sau. Thưa anh em thân mến, anh em có chấp nhận trọng trách mà các tông đồ đã ủy thác và chúng tôi sẽ trao cho anh em qua việc đặt tay hay không? Anh em có muốn loan truyền phúc âm của Chúa Kitô một cách trung tín và không ngừng nghỉ hay không? Anh em có muốn giữ gìn một cách tinh tuyền và nguyên vẹn di sản đức tin theo như truyền thống luôn luôn nhận được từ các tông đồ và gìn giữ khắp nơi trong giáo hội không? Anh em có muốn hoạt động để kiến tạo chi thể Chúa Kitô là giáo hội và sống trong sự hiệp nhất với giáo hội và với toàn thể các giám mục dưới quyền bính của người kế vị Thánh Phêrô không? Anh em có muốn cùng với các linh mục và phó tế chăm sóc dân Thánh Chúa như một người cha và hướng dẫn họ trên hành trình cứu rỗi không? Anh em có muốn với một con tim nhân hậu và từ bi nhân danh Chúa Kitô đón tiếp những người nghèo khó, những người xa lạ và những ai túng thiếu không? Anh em có muốn, trong vai trò mục tử nhân hậu, ra đi tìm kiếm những con chiên lạc để tập hợp lại trong đàn chiên của Chúa không? Anh em có muốn cầu nguyện Chúa không ngừng cho dân Thánh Chúa và chu toàn công việc của mục tử và đại tư tế một cách không bị chê trách không? Những lời vừa được trích dẫn chắc chắn ghi sâu vào tâm khảm hết mọi giám mục. Trong những lời đó, vang vọng những câu hỏi mà Chúa Giêsu đã hỏi Thánh Phêrô bên bờ hồ Galilê. Này Simon, con ông Gioan, con có mến thầy hơn các anh em này không? Chúa Giêsu nói với ông, hãy chăm sóc chiên con của thầy. Ngài lại hỏi, này Simon, con ông Gioan, con có mến thầy không? Ngài nói, hãy chăn dắt chiên con của thầy. Và ngài hỏi lần thứ ba, này Simon, con ông Gioan, con có yêu mến thầy không? Ông Phêrô buồn vì ngài hỏi tới 3 lần, con có mến thầy không? Ông đáp, thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy. Chúa Giêsu bảo, hãy chăm sóc chiên của thầy. Phúc âm do Thánh Gioan chương 21 câu 15 đến câu 17. Không phải chiên của con, chiên của các con, mà là chiên của thầy. Quả thật, chính ngài đã tạo dựng con người, chính ngài đã chuộc lại con người, chính ngài đã chuộc lại tất cả chúng ta, cho đến người rốt hết bằng da máu của ngài. Truyền thống Kitô giáo đã thu thập 3 hình ảnh phúc âm về người mục tử. Đó là hình ảnh người mang con chiên lạc trên vai, người dẫn dắt đoàn chiên trên những đồng cỏ xanh tươi, và người cầm gậy trong tay tập hợp đoàn chiên, bảo vệ chúng khỏi mọi hiểm nguy. Trong 3 hình ảnh đó, cũng có một sứ điệp được nhắc lại. Người chăn chiên vì đàn chiên, và không phải đàn chiên vì người chăn chiên. Người chăn chiên đã liên kết với bầy chiên, cho đến nỗi nếu người đó là một mục tử chân chính, thì sẵn sàng hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ 7 tuần tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi chú giải trình thuật Đức Giêsu lạc trong đền thờ năm lên 12 tuổi, nhiều giáo phụ và nhà chú giải ngày nay nữa nhận ra trong đó các yếu tố diễn tả mầu nhiệm phục sinh. Dựa trên câu Đức Giêsu trả lời cho mẹ Maria và cha thánh Giuse, các nhà chú giải coi đó là một lời tiên báo những gì sẽ xảy ra trong mầu nhiệm phục sinh sau này. Điểm tựa cho lập trường này là tương quan giữa các đề tài của văn bản Luca chương 2, câu 41 đến 51a và các văn bản khác của Thánh sử Luca đề cập đến cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu, đặc biệt là chương 24 của Phúc âm. Kinh nghiệm mà mẹ Maria và cha thánh Giuse đã phải sống đã là một dụ ngôn xa xôi diễn tả số phận các môn đệ phải chịu sau này khi Chúa Giêsu từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha. Điểm thứ nhất là tương quan giữa thành Jerusalem, đền thờ và lễ vượt qua. Cuộc hành hương của gia đình Nazareth cũng như cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu đều có thành Jerusalem, đền thờ như nơi chốn hành động và lễ vượt qua như khung cảnh phụng vụ. Trước hết là Jerusalem. Vì tuân giữ luật lệ Mô-xê như viết trong sách Xuất Hành chương 13 câu 17, chương 34 câu 23 và sách Đệ Nhị Luật chương 16 câu 16, cha thánh Giuse và mẹ Maria hàng năm trong dịp lễ vượt qua hành hương về Jerusalem. Hai vị cũng đem Chúa Giêsu theo khi người lên 12 tuổi. Nhưng Jerusalem cũng là thành phố nơi sẽ thành toàn tất cả những gì các ngôn sứ đã nói tiên tri liên quan tới con người. Chính Đức Giêsu đã nói lên điều này khi báo cho các tông đồ biết trước cuộc khổ nạn của người. Chính tại đây, Đức Giêsu sẽ thành toàn cuộc xuất hành ra khỏi trần gian này để về với Thiên Chúa Cha. Jerusalem cũng là nơi Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với tông đồ Phêrô, các tông đồ khác và những người ở cùng các vị. Thứ hai là đền thờ. Đền thờ là nơi các thầy dạy Torah ban các giáo huấn của họ. Mặc dù mới lên 12 tuổi, nhưng Đức Giêsu được miêu tả với các nét trịnh trọng. Người ngồi giữa các tiến sĩ luật, không chỉ lắng nghe họ mà còn hỏi họ nữa. Trí thông minh và các câu trả lời của người khiến cho những kẻ lắng nghe đều kinh ngạc. Cảnh này báo trước các dấu chỉ của cuộc khổ nạn. Sẽ có ngày Đức Giêsu từ Galilea về Jerusalem, hằng ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy. Toàn dân say mê nghe người, và mới sáng sớm, đã tới nghe người giảng dạy. Nhưng các tư tế, các ký lục và thân hào trong dân lấy đó làm cớ để giết người. Sau khi phục sinh, Đức Giêsu sẽ ngự trong đền thờ Thiên Quốc là nhà đích thật của Thiên Chúa Cha của người. Thứ ba là lễ vượt qua. Chính trong dịp lễ vượt qua, Cha Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Giêsu hành hương lên Jerusalem để mừng lễ. Cũng trong khung cảnh lễ vượt qua, Chúa Giêsu sẽ thành toàn của lễ sát tế bằng cách hiến dâng chính mạng sống và máu của mình. Như Đức Giêsu thiếu niên đã ở lại Jerusalem trong đền thờ sau các ngày của lễ vượt qua Do Thái. Cũng thế, sau khi dùng bữa tối, nghĩa là sau khi đã cử hành tiệc chiều vượt qua Do Thái, lễ vượt qua của Cựu Ước, Đức Giêsu sẽ ban cho các môn đệ bánh và rượu của lễ vượt qua mới. Biến cố thiếu niên Giêsu lạc đã khiến cho mẹ Maria và cha Thánh Giuse âu lo hớt hải kiếm tìm 3 ngày liền trong đau đớn và nước mắt. Trước hết, giữa các bà con thân thuộc cùng về Jerusalem dự lễ. Nhưng khi không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Jerusalem. Cũng thế, trong các ngày của cuộc khổ nạn, các môn đệ đau đớn khóc lóc vì đã mất thầy. Họ tìm người giữa những kẻ đã chết. Nhưng các thiên thần báo cho họ biết là người không còn ở đây nữa vì người đã sống lại như lời đã hứa. Sau 3 ngày, mẹ Maria và cha Thánh Giuse tìm thấy Đức Giêsu trong đền thờ là nhà của cha người. Cũng thế, sau khi Đức Giêsu chết 3 ngày, nghĩa là vào ngày thứ 3, cộng đoàn các môn đệ được mặc khải cho biết là Chúa Giêsu không còn ở giữa các kẻ chết nữa, nhưng đã sống lại và đã vào trong vinh quang của người, đã lên trời, đã được cất nhắc lên bên hữu Thiên Chúa. Với lễ vượt qua, câu trả lời bí ẩn của Đức Giêsu trong đền thờ đã được giải quyết. Tại sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ lại không biết con phải ở trong nhà cha con sao? Cái bổn phận phải ở trong nhà cha, theo ý Đức Giêsu muốn nói, có nghĩa là từ trần gian này trở về với Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự phục sinh. Từ nay trở đi, Đức Giêsu phải ở đó. Đối với thành Jerusalem, từ nay người như kẻ xa lạ. Chúa Giêsu đã hóa tán đền thánh. Sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu với Thiên Chúa Cha, như Thánh Gioan sẽ nói, là đền thờ đích thật của Jerusalem mới, của giao ước mới giữa Thiên Chúa và loài người. Câu Đức Giêsu trả lời mẹ Maria và cha Thánh Giuse còn cho thấy sự cần thiết trong chương trình của Thiên Chúa. Cha mẹ lại không biết con phải ở trong nhà cha con sao? Sự hiện diện của động từ đây không ngôi vị trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là cần thiết. Theo nhiều nhà chú giải, nó hướng người đọc tới một đề tài khác trong giáo lý về sự phục sinh của Thánh Luca. Có nghĩa là sự kiện Đức Giêsu phải khổ đau, chết và ngày thứ 3 sống lại không phải là điều tình cờ, trái lại, tất cả phải được hoàn tất. Sự cần thiết của việc thành toàn đó được Thánh sử Luca diễn tả bằng động từ Hy Lạp ở thể không ngôi vị, đây cần phải. Cũng giống như trong các văn bản khác của Tân Ước, từ này chứa đựng nội dung thần học phong phú. Chương trình cứu độ phải được thực hiện qua sự khổ đau và việc tôn vinh của Đấng Cứu Thế, vì chương trình của Thiên Chúa thấy trước như vậy và đã được diễn tả trong Kinh Thánh. Giờ đây, cùng một động từ ấy xuất hiện trong văn bản của Thánh Luca. Sự kiện Đức Giêsu phải ở trong nhà cha, nghĩa là phải trở về với Thiên Chúa Cha qua cái chết và sự sống lại, là điều được đòi hỏi bởi chính ý muốn của Thiên Chúa Cha. Vì thế Đức Giêsu phải chấp nhận và thành toàn nó. Mẹ Maria và cha Thánh Giuse không hiểu điều Đức Giêsu nói với các ngài. Cũng thế, các môn đệ không hiểu điều Chúa Giêsu nói khi người kéo riêng các ông ra và báo cho các ông biết sứ mệnh khổ đau đang chờ đón người. Phản ứng quen thuộc của các môn đệ là sự hoàn toàn không hiểu. Diễn văn của Chúa Giêsu về cuộc khổ nạn và cái chết của người là điều họ không hiểu thật. Trái lại, các lời đó bị loại khỏi sự hiểu biết của họ, tới độ họ sợ hãi, không dám hỏi Chúa Giêsu về vấn đề ấy. Tuy nhiên, có một sự khác biệt giữa mẹ Maria và các môn đệ. trong khi các môn đệ sợ hãi không dám hỏi Chúa Giêsu và không dám nghĩ tới cuộc khổ nạn và cái chết Chúa Giêsu đã báo trước cho họ biết, thì mẹ Maria trái lại giữ gìn trong lòng cả các lời đó nữa. Nếu chúng ta suy tư trở lại thái độ đó của mẹ Maria dưới ánh sáng điều Kinh Thánh Cựu Ước gọi là ký ức, ghi nhớ, nhớ lại, chúng ta phải kết luận rằng mẹ Maria giữ gìn trong tâm lòng mình bí ẩn đó với sự thinh lặng, tôn kính và tích cực. Mẹ hướng tới chỗ tìm đọc hiểu được ý nghĩa của nó. Mẹ rộng mở cho mầu nhiệm và để cho mầu nhiệm đó lôi cuốn mình, liên lụy tới mình.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Một trong những chuyện thương tâm tại Việt Nam hiện nay là chỉ vì con cái ăn ở phụ bạc, nhiều ông bà cha mẹ đã phải bỏ nhà ra đi, tới các thành phố lớn, kiếm việc làm mưu sinh. Cũng có cụ già đi lạc, không còn nhớ đường về quê quán. Họ phải làm đủ thứ nghề để sống qua ngày, từ bán vé số, ăn xin, thậm chí cả nghề móc túi. Những chuỗi ngày cơ cực, các cụ chỉ còn biết lấy vỉa hè, công viên làm nhà. Cứ mỗi buổi sáng tinh mơ, nhiều người ở khu vực phường 7, quận 3 Sài Gòn đã thấy một cụ già được biết đến với cái tên bà Hai Ve Chai. Tay xách nách mang chiếc bị, bà đi nhặt bất cứ đồ phế thải nào có thể bán được. Lúc đầu, mọi người cứ ngỡ là do hoàn cảnh khó khăn nên cụ bà phải lặn lội vào Sài Gòn làm nghề bán ve chai kiếm sống. Đã gần 80 tuổi, bà Hai Ve Chai vẫn không được vui vầy cùng con cháu trong cảnh đầm ấm của gia đình truyền thống Việt Nam. Hỏi ra mới biết, bà có 3 người con đều thành đạt và khá giả ở một tỉnh miền Tây. Khi còn ở dưới quê, bà sống với người con gái út. Nhưng do gia đình thông gia thường có lời qua tiếng lại nói xấu bà đủ điều, bà chịu không nổi nên bỏ ra đi. Theo lời bà kể, thì cả 2 người con trai rất yêu thương bà. Nhưng trước mắt 2 cô dâu, bà chỉ là một người vô tích sự. Không chịu nổi cảnh nói bóng nói gió của 2 người con dâu, bà cũng đành xách gói ra đi. Tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, một cụ bà khác, tuổi cũng đã gần đất xa trời, sụt sùi khóc và kể lể. Nhớ nhà, nhớ quê, nhớ con cháu lắm. Hỏi quê ở đâu, cụ cũng chẳng nhớ nổi. Ký ức người già thường lẫn lộn. Nhớ quên là chuyện thường tình. Nhưng chuỗi ngày đi lạc của các cụ là cả một câu chuyện đẫm nước mắt. Đó là trường hợp một cụ bà gốc Bắc. Lớn lên ở thôn quê, cả đời cụ chưa một lần ra khỏi lũy tre làng. Nhưng rồi nghịch cảnh xô đẩy. Năm 1954, 2 người con nhỏ của cụ bị một đôi vợ chồng Pháp cướp khỏi tay. Trong nỗi đau mất con, bà cụ đã dò hỏi khắp nơi. Cả cuộc sống của cụ là một cuộc đi tìm kiếm 2 đứa con. Cụ đi lang thang mãi cho đến năm 1976 mới được đưa vào một trung tâm bảo trợ xã hội. Ký ức về người thân và quê quán đã hoàn toàn bị xóa sạch. Một cụ bà khác cũng quê miền Bắc, vì chán cảnh không có con nên bỏ nhà ra đi. Cuộc sống tha hương cầu thực, nay đây mai đó đã biến bà từ một con người thật thà hiền lành trở thành một người chuyên trộm cắp lúc nào không hay biết. Hiện nay, chỉ riêng tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Chánh Phú Hòa, người ta cũng đếm được cả trăm cụ già. Đa số là những người không còn biết đâu là quê quán của mình. Một số không muốn trở về quê sống với con cháu, vì phải chịu cảnh là người vô dụng ăn bám trong gia đình. Chính vì vậy mà nhiều cụ đành phải khai những địa chỉ ma. Những người già tại các trung tâm như thế, dĩ nhiên không chỉ cần được giúp đỡ về vật chất, mà nhất là được chăm sóc về mặt tinh thần. Quý vị và các bạn thân mến, sự hiện diện của người già là một thách đố. Người già hiện diện như một thước đo về sức khỏe tinh thần của gia đình và xã hội. Với tuổi đời chồng chất, người già, nếu không là kho tàng có khôn ngoan cần thiết cho người trẻ, thì ít ra cũng luôn là một nhắc nhớ và mời gọi con cháu và người xung quanh phải luôn biết cách cư xử cho ra người. Vốn thường bị khinh dễ hay ruồng rẫy, vì là thành phần vô tích sự cho gia đình và xã hội. Sự hiện diện của người già luôn là một tra vấn về những câu hỏi ngàn đời của kiếp người như từ đâu đến, sống để làm gì, chết rồi sẽ đi về đâu. Một cuộc phát triển đích thực không chỉ được đo bằng những thành tựu về kinh tế hay bằng những tiện nghi vật chất. Con người chỉ thật sự phát triển khi nó biết sống cho ra người hơn. Mà trong các thứ học, thì học làm người là môn học chẳng bao giờ chấm dứt. Giáo sư về Nho giáo nổi tiếng nhất thế giới hiện nay là ông Tu Huê Minh, đã có lần phát biểu như sau. Mục đích của học vấn là để trở thành con người thật sự. Học để trở thành một con người chân chính, lấy tình người làm cốt lõi của mọi thứ học. Một môn học như thế chẳng mang lại cho con người bất cứ danh hiệu hay học vị nào. Nhưng mọi thứ tri thức trên đời này đều vô ích nếu không được hướng dẫn bởi môn học làm người ấy. Mọi thứ của cải trên đời này đều vô giá trị nếu không có tình người đi kèm. Trong một xã hội vốn đang bị chủ nghĩa duy vật vô thần nhận chìm vào lỗ hổng đạo đức, con người dễ sa lầy vào ảo tưởng cho rằng trong cuộc đời chẳng có gì quan trọng bằng quyền lực, tiền của, địa vị, danh vọng. Người già hiện diện trong gia đình và xã hội để không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Họ không ngừng nói với chúng ta rằng chỉ có một giá trị tồn tại sau khi con người nhắm mắt xuôi tay, đó là tình nghĩa trong cuộc đời, và chẳng có gì đáng học đáng sống cho bằng học và sống cho ra người vậy. Lạy Chúa, giữa cuộc đời chống qua này, xin cho chúng con luôn biết miệt mài tìm kiếm và xây dựng những giá trị của nước trời.
Sự bình an trong danh Giê-xu giống như sông xanh trôi êm đềm. Sự bình an trong danh Giê-xu trong hồn tôi, sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn, vượt qua bao gian nguy khốn khó, những đôi thay từ từ trong đời, Ngài luôn đi bên tôi mỗi bước đưa đường tôi. Sống trong ơn yêu thương dẫn dắt của Chúa tôi luôn luôn mỗi ngày. Sự bình an trong danh Giê-xu trong tâm hồn.
Những phút cầu nguyện vừa rồi đã kết thúc chương trình sáng nay của Đài Chân Lý Á Châu. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn trong ngày hôm nay.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.